Hôm nay giảng tiếp về thiền đốn ngộ chương thứ tư. Trước khi vào giảng cái phần này, tôi nói đại khái cho quý Phật tử nhận thức trước, rồi sau khi nghe giảng quý vị mới có thể dễ lãnh hội một chút. Bởi vì đây là thiền đốn ngộ, tức là một phương pháp tu chóng nhanh để đạt được đạo quả, cho nên nó không có giản dị như cái thiền căn bản. Vì chúng ta phải nhận hiểu một cách tinh vi thì mới thấy được cái hay của đạo, còn nếu chúng ta hời hợt thì khó mà hiểu. Vì vậy cái phần này quý vị phải đem hết tâm tư lắng nghe cho thật kỹ, và quý vị khéo nhận xét thì mới thấy được cái hay của phần này. Bởi vì chúng ta tu thấp thì dễ nghe dễ hiểu, mà cao thì rất là khó khăn. Cho nên cái phần khó này là tại vì cái lời dạy của Ngài Quyền Giác chỉ thẳng cái chỗ thâm sâu cứu kính của người tu, cho nên là chúng ta nghe thật là khó. Nhưng nếu quý vị cố đem hết cái tinh thần lắng nghe rồi quý vị cũng thấy, cũng hiểu được chứ không có gì. Bây giờ tôi thứ tự giải thích bài tụng về Samatha. Samatha là dịch âm tiếng Phạn, Trung Hoa gọi là chỉ. Chỉ tức là đình chỉ đó, là tu dừng lặng. Khéo khéo lúc dụng tâm, khéo khéo không tâm dụng, không tâm khéo khéo dụng, thường dụng khéo khéo không. Thì bốn câu này quý vị nghe dễ hiểu chưa? Khéo khéo lúc dụng tâm, khéo khéo không tâm dụng. Như vậy thì người tu phải dụng tâm cho khéo léo, tuy dụng tâm mà không có cái tâm dụng thì mới là cái chỗ hợp với cái đạo lý giải thoát. Nếu dụng tâm mà còn kèm, còn giữ cái tâm mình dụng thì nó khó mà giải thoát. Quý vị nhớ 11 chân trâu, ban đầu thì có trâu có chân, nhưng mà sau cùng thì trâu không còn, chỉ còn chân. Cho đến cuối nữa thì chân cũng không có, phải không? Như vậy cái tu mà đến những cái mức độ cao rồi thì tất cả những cái dụng tâm công phu của mình nó lần lần nó lặng, nó mất, chứ không phải còn mãi. Nếu còn mãi thì còn trâu còn chăn hoài, mà còn trâu còn chăn thì suốt đời không có đi tới cái chỗ hoàn toàn sáng suốt, hoàn toàn giải thoát. Vì vậy cho nên khéo khéo không tâm dụng, dụng tâm mà không có cái tâm dụng. Tôi nói thí dụ như chúng ta tu sổ tức quán thì khi mình đếm hơi thở thì hơi thở vô, hơi thở ra mình đều theo dõi và đếm số 1, số 2 thì đó là có dụng tâm, phải không? Và có tâm dụng. Còn đi đến chỗ này thì không còn thấy dụng tâm, cũng không còn thấy cái tâm để mình ứng dụng nữa, thì cái đó mới là cái tuyệt đỉnh. Vì vậy mà đây dùng mấy chữ khéo đó. Không tâm khéo khéo dụng, không tâm mà làm sao khéo khéo dụng? Nếu mà có tâm thì mới dụng được, bây giờ không tâm làm sao mà dụng? Đó là cái chỗ rất là khó hiểu. Rồi thường dụng khéo khéo không, tuy là dụng tâm mà nó không dính với cái chấp tâm, cho nên dụng mà nó không, chứ không có cái thật. Bởi vì tôi thường nói quý vị, chúng ta thấy cái hoa, thấy cái hoa là biết cái hoa, nhưng mà thêm cái đẹp cái xấu thì đó là cái tâm mình nó đã duyên theo cảm phân biệt. Bây giờ chúng ta thấy cái hoa mà giữ tâm không có giấy niệm phân biệt đẹp xấu, thì vậy mình có dụng tâm không? Không có cái gì để dụng hết á. Nhưng mà mình có ngăn ngừa, có tu trong đó, chứ không phải nếu mình thả lỏng thì nó khởi phân biệt. Bây giờ mình thấy nó đẹp xấu biết rõ mà không có giấy niệm phân biệt thì đó là khéo dụng tâm, mà không có cái tâm để cho mình dụng, cái đó mới là cái đặc biệt. Cho nên chỗ này là cái chỗ thâm thúy mà tôi có thể gọi những bài pháp này là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp đó. Nghĩa là chúng ta cứ tán pháp là vô thượng thẩm thâm, nhưng mà thẩm thâm ở chỗ nào? Học đây là chúng ta mới thấy cái thẩm thâm của nó. Như vậy bốn câu này quý vị đọc kỹ mới thấy được cái chỗ chân thật của người tu. Nó là khéo khéo dụng tâm, tức là lúc nào chúng ta cũng có cái làm chủ hẳn hoi. Cho nên khéo dụng tâm, tuy làm chủ hẳn hoi mà không có cái tướng mạo kềm chế gì trong đó hết, đó là khéo khéo không tâm dụng. Rồi không tâm khéo khéo dụng, tuy rằng mình không có vận dụng cái nghĩ, cái quán, mà luôn luôn biết giữ cho tâm không chạy theo cảnh, tâm không khởi niệm, thì đó không tâm mà khéo khéo dụng. Rồi thường dụng, tức là thường thấy, nghe, hiểu, biết, qua lại, tới lui, mà mình không có một cái niệm nào để đuổi theo cảnh. Như vậy đó là không tâm khéo khéo dụng. Nhưng mà mình thường dụng như vậy mà vẫn là không, khéo khéo không, không có một cái năng, cái sở, cho nên thường dụng mà khéo khéo không. Thì mấy cái câu này để diễn tả cái ý nghĩa ở đoạn dưới. Phàm niệm chẳng quên thì trần chẳng dứt, trần chẳng dứt thì niệm chẳng quên. Trần quên là do dứt niệm mà quên, niệm dứt là do quên trần mà dứt. Quên trần mà dứt nên dứt mà không có cái hay dứt, tức là năng tức. Dứt niệm mà quên nên quên mà không có cái bị quên, là sở vong. Đoạn này quý vị nghe dễ hiểu không? Phàm niệm chẳng quên thì trần chẳng dứt, tức là cái giấy nghĩ liên tục, mà có nghĩ thì có cái bóng của sáu trần, nghĩ về người, nghĩ về vật, nghĩ về cảnh vân vân. Khởi nghĩ là có cái hiện tượng bên ngoài để mình duyên theo, cho nên khởi niệm nghĩ thì chưa có quên trần. Như vậy thì trần tức là những cái bóng dáng của sáu trần, mình khởi niệm lên, không bao giờ khởi nghĩ mà không có cái gì. Có khi nào quý vị nghĩ mà không có cái gì để nghĩ không? Không có. Khởi nghĩ là có, hoặc nhớ người, hoặc nhớ cảnh, hoặc nhớ một vật gì gì đó, thì cái đó đều có cái ngoại trần. Cho nên đây nó phàm niệm chẳng quên thì trần chẳng dứt, đó. Niệm giấy lên mà còn duyên với một cái bóng nào đó, hay là còn nghĩ một cái điều gì đó, thì luôn luôn là chưa có dứt được cái sáu trần. Trần chẳng dứt thì niệm chẳng quên, ở ngoài mà còn có bóng dáng sáu trần thì không bao giờ ở trong đó nó dứt được niệm. Cho nên niệm và trần cảnh hai cái nó dính với nhau, nó không có riêng được. Có niệm thì có trần là có niệm, hai cái nó không tách ra được. Đó là câu đầu. Bây giờ trần quên là do dứt niệm mà quên đó. Bây giờ không có bóng dáng sáu trần là khi nào mình không khởi niệm, chúng ta không khởi một cái nghĩ gì thì tức là không có bóng dáng sáu trần nào hết. Như vậy thì không có bóng dáng sáu trần tức là do chúng ta không khởi niệm. Niệm dứt là do quên trần mà dứt. Sở dĩ chúng ta không khởi niệm là vì không nhớ cảnh này cảnh nọ, người này người kia. Chứ nếu nhớ người này nhớ người kia thì niệm có khởi không? Vừa nhớ là có khởi liền. Cho nên ở đây nói rất là rõ, nếu là niệm dứt là do quên trần mà dứt, tức là không có nhớ cái bóng dáng của ngoại cảnh nữa, thì niệm mình nó tự lặng. Thì quý vị tu nghe mấy câu này thì kiểm chứng lại ở nội tâm của chúng ta. Nơi nội tâm chúng ta luôn luôn là chạy theo cảnh, mà cảnh tức là trần. Nếu giấy niệm là chạy theo người, chạy theo vật vân vân, chứ không bao giờ nghĩ mà không có cái gì. Như vậy thì bóng và niệm hai cái nó liên kết với nhau. Cho nên bây giờ mình dừng được niệm, không thể nghĩ, thì không có cái bóng nào nó che mờ ở nội tâm mình hết. Cho nên dứt niệm thì không có trần. Còn nếu dứt niệm là do quên trần mà dứt đó, không có nhớ tới trần cảnh mới dứt niệm được. Quên trần mà dứt nên dứt mà không có cái năng dứt, tức là không có cái năng sở. Dứt niệm mà quên nên quên mà không có cái bị quên là cái sở vong. Năng tức về sở vong. Bởi vì nếu khi mình dứt niệm thì tức là cái năng là cái nghĩ nó không có. Mà cái nghĩ nó không có thì cái cảnh, cái bóng để mình nghĩ là có không? Như vậy thì cả năng cả sở đều lặng hết. Vì vậy mà đây mới nói rõ, nếu mình quên trần mà dứt niệm, mà dứt nên dứt mà không có cái hay dứt đó. Bởi vì mình quên trần thì có niệm không khởi, mà không khởi lấy gì dứt? Còn dứt niệm thì mình không nhớ cảnh, mà nhớ cảnh thì đâu, không nhớ cảnh thì có cái gì để mình quên? Như vậy thì tóm lại, một là quên cảnh, hai là dứt niệm. Bởi vậy cho nên cái người tu thiền, quý vị hiểu sâu mới thấy những vị thiền sư luôn luôn lúc nào cũng nói rằng các pháp ở ngoài là hư giả, là không thiệt. Hư giả không thiệt, có thiền sư nào nói ở ngoài là thiệt không? Mà nếu hư giả không thiệt thì mình mới quên nó dễ. Còn nếu thấy nó thiệt thì dễ quên hay khó quên? Bây giờ tôi nói ví dụ về sinh trần. Nghe ai đó nói một câu nặng, câu nói nặng đó lại dán vô mình, vô con người mình. Mình tên A mà nói là A là người xấu, thì câu nói A là người xấu đó, mà nếu mình nghĩ câu nói đó là thiệt thì quý vị quên nó được không? Còn bây giờ người ta nói A là xấu, mình tên A, người ta nói A là xấu, nhưng mà mình biết lời nói qua mất, giả dối không thiệt, nghe rồi cho bỏ, bỏ rồi có quên không? Như vậy, nếu thấy nó thiệt, đánh giá nó thiệt, thiệt thì buông không được. Nếu biết nó giả, qua rồi mất, thì dễ buông. Quý vị thấy, đó là cái gốc của sự tu. Chúng ta lâu nay tu mà than rằng khó tu á, là tại sao? Tại cái gì cũng cho nó thiệt hết. Khen là thiệt cho nên tâm rối loạn, chê thiệt cho nên bực mình. Rồi cứ như vậy đó, cả ngày nghe khen nghe chê. Mà ở đời này quý vị thấy có ai mà khỏi bị chê và khỏi bị khen không? Mình làm gì người ta vừa ý người ta khen, khen cái mình cũng sao động. Làm gì ta không bằng lòng nó ta chê, chê cái bị sao động. Mà cứ thấy khen là thiệt, chê là thiệt, thì chừng nào tâm mình hết sao động? Chắc không bao giờ hết. Như vậy tu mà không tiến là tại vì mình chấp nó thiệt. Bây giờ quý vị biết là khen chê chỉ là những cái lời nói qua như cái âm vang, qua rồi mất, không có gì là thiệt, thì qua cứ cho nó qua, không thèm nhớ nữa, thì tâm nó hết sao động. Mà tâm hết sao động thì tự nhiên không còn dính với ngoại trần, thành ra cái âm thanh nó phải là trần cảnh. Trần cảnh chúng ta không dính thì niệm nó không có khởi. Còn nếu trần cảnh mà chúng ta dính thì niệm nó khởi theo. Như vậy thì quý vị nếu mà thấy hiểu đúng như vậy thì cái tu nó không có gì khó hết. Còn nếu mà hiểu không như vậy thì tu thật là gian nan, phải không? Khó là tại đâu mà khó? Tại cái pháp tu khó hay là tại cái chấp mình rồi nó khó? Tại mình chấp thiệt cho nên cái tu mới khó. Chứ thật ra nếu mình biết nó giả thì cái tu không có gì khó hết. Ở đây mới nói thêm, quên mà không có cái bị quên, nên trần bị khiển trừ, chẳng phải là đối tượng bị biết. Dứt mà không có cái hay dứt, nên niệm diệt, chẳng phải là chủ thể hay biết. Đây, thấy cái câu này thật là quá sâu sắc. Nói rằng quên mà không có cái bị quên, nên trần bị khiển trừ, chẳng phải là đối tượng bị biết. Bởi vì quên mà không có cái bị quên, nếu mình thấy nó thiệt, bây giờ nghe người ta nói nặng, mình ráng mình quên, quên mà cứ nhớ câu nói đó là câu nói thiệt á, thì nó có cái cảnh bị quên hay không? Còn bây giờ mình nói câu nói đó là hư giả, bỏ qua thì quên nó. Mà mình biết nó giả thì đâu có cái bị quên thiệt, là không có cái bị quên. Cho nên sự tu mình nó dễ à. Vì vậy mà dẹp mà không có cái khiển trừ, mà cái trần bị khiển trừ mà không phải đối tượng bị biết, vì nó là cái giả cho nên nó không phải là đối tượng bị biết. Dứt mà không có cái hay dứt, nên niệm diệt chẳng phải chủ thể hay diệt. Như vậy dứt mà không có cái hay dứt, bởi vì niệm mình dấy lên mình biết nó là vọng tưởng, là giả dối. Trần cảnh bên ngoài biết nó là cái duyên hợp hư giả, hai cái giả dối, cho nên cái kia nó không phải là cái thật để mình diệt, cái nọ không phải là cái thật để mình trừ. Trong ngoài không có thấy cái thật, cho nên không có cái trần bị khiển, cũng không có cái tâm để diệt. Vì vậy mà cái niệm diệt, cái chủ thể hay biết đó, nó không có diệt,